Bụi này có nhiều chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn rất nhiều. Vì sao? Vì có sao? Nếu là bụi thật có, thì Phật không nói là bụi gì. Vì sao vậy? Vì Phật nói các bụi tức là không phải bụi. Tôi ví dụ một cách cụ thể, tôi nói đây là chai giò. Và nhiều chai giò. Như vậy thì cái từ chai dầu này, cái danh pháp chai dầu này, cội nguồn của nó là trùng trùng duyên khởi. Nói về cội nguồn của cái danh pháp dầu thì nó là trùng trùng duyên khởi. Trùng trùng duyên khởi tức là nó nhiều yếu tố, nhiều nhân duyên nó tác hợp, nó mới trở thành chai dầu. Nhưng mà khi nó tác hợp thành một cái pháp tướng như vậy rồi, thì theo cái gì? Tức là theo cái quy ước pháp. Theo cái quy ước pháp của xã hội đó, theo cái quy ước pháp về cái ngôn ngữ đó, theo cái quy ước pháp của phàm phu, nó đã đẻ ra một cái danh tự, và đặc biệt nhất là tiếng Việt, người ta gọi đây là chai dầu. Nhưng mà thực thể của nó có phải là chai dầu không? Thực thể của nó không phải là chai dầu. Nhưng mà bởi vì nhiều yếu tố, nhiều nhân duyên tác thành, và người ta đã đặt cho nó một danh xưng chơi giàu, cho nên ta tùy thuận tất cả mọi người, ta tùy thuận quốc độ, ta tùy thuận tâm niệm của mọi người mà gọi đó là chai giàu. Cho nên cái gọi là chai giàu tức chẳng phải là chai giàu, cho nên ta gọi nó là chai giàu. Tại sao lại gọi nó là chai giàu? Vì có sao? Vì có sao gọi nó là chai giàu? Bởi vì thực thể của nó không phải là chai giàu. Nhưng mà nhân duyên tác hợp như vậy, tánh như vậy, tướng như vậy, thể như vậy, lực như vậy, tác như vậy, dùng như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, gốc gọn rốt rau trước sau như vậy, cho nên tôi gọi nó là chai dầu. Cái gọi là lửa tức chẳng phải là lửa, vì tôi thấy tánh nó là tánh nóng, tướng của nó là tướng sáng, cái thể của nó là thể khí, cái dụng của nó là thiêu đốt, cái nhân duyên tác hợp của lửa là như vậy, và mọi người đã đặt cho nó một danh xưng là lửa, tùy thuận theo cái quy ước pháp của mọi người, tôi gọi nó là lửa. Đó, tức là tôi nắm về cái vấn đề tánh, tướng, thể, lực, tác, dụng, nhân duyên, quả báo. Tánh là tánh của lửa, chứ không phải là tánh thể của tất cả các pháp. Vì tánh thể của tất cả các pháp đó là tánh không. Tánh của anh A là nắm. Vì tôi thấy anh A có những hình thái như vậy, có những trạng thái như vậy, và có những lối đối xử như vậy, cho nên tôi kêu ảnh là anh A có tánh nắm. Nhưng mà cái tánh thể của tất cả các pháp thì sao? Tánh thể của tất cả các pháp là tánh không. Còn cái tánh là tánh của pháp tướng đó, cái tánh của pháp tướng đó. Cái anh A này là tánh tướng thể lực tác dụng nhân duyên quả báo. Tánh của anh này là tánh nắm, tướng của anh này là tướng dữ dằn, thể của nó là cái thể mà gọi là chưa nhiễm. Anh này là tánh nóng, tướng của anh này là tướng dữ dằn, thể của nó là cái thể mà gọi là chưa nhiễm. Cho nên cái thể nó còn mạnh, tánh như vậy, tướng như vậy, thể như vậy, cái lực của nó rất là mạnh, và nhân duyên gì nó tới đây. Thằng đó là tánh nóng, tướng của tôi tướng dữ dằn, rồi tánh tướng, rồi thể của nó là cái thể rất là coi như là tốt, cái thể của nó là tốt, cái lực của nó không những có thế lực mà còn có địa vị nữa, mà địa vị của nó là nó ngồi ở một cái ghế đó, cho nên ngày hôm nay nó đến nó thăm thầy có nghĩa gì với cái thằng tánh nắm như vậy, tướng như vậy, thể như vậy, lực như vậy, và nhân duyên gì để đến thầy, thầy liệu thầy nói với nó. Đó là tánh tướng thể lực tác dụng nhân duyên quả báo của từng pháp. Ta biết từng pháp là từng riêng rẽ của cái pháp đó theo quy ước của nó, còn tánh của tất cả các pháp đều là tánh không. Nhớ nắm như vậy chứ không thì nhiều khi chúng ta lại hiểu sai là thấy các pháp phải lấy thấy tất cả các pháp đều là tánh tướng thể lực thập như thị đó, tánh nhớ không, tánh tướng thể lực tác dụng nhân duyên quả báo gốc ngọn rốt ráo trước sau như vậy. Thấy các pháp là pháp, phải tung pháp. Cho nên cái đó gọi là nhất thiết chúng trí, biết tất cả các pháp và biết tất cả cái biệt tướng của tất cả các pháp, cái tổng tướng của tất cả các pháp gọi là nhất thiết trí. Nhất thiết chúng trí là biết luôn cả cái biệt tướng của tất cả các pháp đó. Cho nên là chúng ta nắm vững cái phần này, người ta thường thường gọi là nhất thiết trí và nhất thiết chúng trí. Này Phú Bồ Đề, nếu có người nói Phật nói có ngã kiến, Phật nói ngã kiến, nhân kiến, chúng sinh kiến, thọ giả kiến, này Phú Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Người đó có hiểu nghĩa ta nói chăng? Bạch Đức Thế Tôn không hiểu, vì người đó không hiểu nghĩa Như Lai nói, vì cớ sao Thế Tôn nói ngã kiến, nhân kiến, chúng sinh kiến, thọ giả kiến, tức chẳng phải ngã kiến, nhân kiến, chúng sinh kiến, thọ giả kiến, ấy gọi là ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. Này Tu Bồ Đề, người phát tâm vô thượng chánh đẳng giác đối với tất cả các pháp nên như thế mà biết, nên như thế mà thấy, nên như thế mà tìm hiểu, không sanh pháp tướng. Này Tu Bồ Đề, nếu nói là pháp tướng đó, Như Lai nói tức chẳng phải pháp tướng, cho nên gọi là pháp tướng. Cho nên khi mà chúng ta thấy rõ được cái chỗ ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả, ta biết ta, đó là ngã nhân, ta biết ta buồn, đó là chúng sanh, ta biết ta buồn như vậy là khổ đau, đó là thọ giả, ta biết ta buồn là khổ đau, là bốn tướng cùng một tư tưởng, cùng một ý niệm, chúng ta nảy sinh ra bốn tướng, ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Đó. Cái thấy của ta, có nhiều người thì họ hiểu là đương nhiên là ngã kiến cái thấy của ta, nhân kiến cái thấy của người, chúng sanh kiến cái thấy của chúng sanh, của ta, của người, của chúng sanh, của thọ giả. Thọ giả là ai? Thọ giả là thọ giả. Ta, người, chúng sanh, thọ giả, ái. Bốn cái từ đó chỉ nhằm một cái tư, một cái ý niệm, một ý niệm vừa nảy sinh ra là ngã, là nhân, là chúng sanh, là thọ giả. Đây những cái đoạn, cái phần của người ta, cái phần của các cái vị họ dịch sẽ là giải và nói là tất cả bốn tướng ngã nhân chúng sanh thọ giả, giờ trong kinh có nói tới như Đức Phật nói, không phải như là phàm phu nói. Người ta hiểu là ngã thật, nhân là nhân thật, nên đương nhiên là ngã thật rồi nhân thật rồi chúng sanh thật rồi thọ giả thật. Nói tóm lại thì cái nào là thật, đó. Cái nào thì thật có cái đó. Ngã nhân chúng sanh trở lã chỉ là tướng duyên hợp, nên ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, thấy bốn tướng đó, nhân bốn tướng đó không phải là thật, vì đó là tướng duyên hợp. Vì trên giả danh người ta nói ngã, nói nhân, nói chúng sanh, nói thọ giả, cũng nói như thế cho họ hiểu, vì thế cho nên phải thấy rõ chỗ Phật nói bốn tướng là hư giả, không thật. Không ai hiểu gì hết. Tràng giang đại hải, hết tờ này qua tờ khác, vừa in vừa tốn giấy vừa tốn. Nếu quanh quanh là bốn tướng, là ngã tướng, là ngã kiến, là nhân kiến, là chúng sinh kiến, là tại gia kiến, là giả. À, chúng ta phàm phu cho là ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, tại gia kiến là Phật. À, Phật nói là tất cả những cái đó đều là giả, là ngã kiến, là nhân kiến, là chúng sinh kiến, là tại gia kiến. Thì tiếp theo như thế, phải tin như thế, phải thấy như thế, và phải hiểu như thế. Như thế là sao? Hiểu sao? Tự nhiên nó quay quay, chạp rồi anh bảo tôi tin như thế. Là sao? Là cái gì vậy? Rồi xong là như thế có nghĩa, ta như thế nghĩa là thế nào? Là thế giới không phải là thế giới, cho nên gọi là thế giới. Chúng sanh không phải là chúng sanh, cho nên gọi là chúng sanh. Ngã kiến không phải là ngã kiến, cho nên gọi là ngã kiến. Phải thấy như vậy, phải biết như vậy, phải tin như vậy, phải hiểu như vậy. Là sao? Cái đó người ta gọi là tào lao. Này Tu Bồ Đề, nếu có người đem bảy báu bằng thế giới trải qua số kiếp vô lượng A Tăng Kỳ để bố thí, nếu có người thiện nam thiện nữ nào phát tâm Bồ Đề đem kinh này, hay không đem kinh này cho đến, để đem kinh này cho đến bốn câu kệ thọ trì đọc tụng vì người khác diễn nói, thì phước đức của người này còn hơn phước đức của người kia. Như thế nào là vì người diễn nói chẳng thủ nơi tướng, như như bất động? Vì cớ sao? Vì cớ sao chẳng thủ như tướng, như như bất động? Vì cớ sao vậy? Vì tất cả pháp thủ vi như mộng huyễn bọt bấm, như sương như điển, nên khởi quán như thế. Nhất thiết khử vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ dịch như điển, ưng tác như trị quán. Phật nói kinh này rồi, trưởng lão Tu Bồ Đề và chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni, ư bà tát, ư bà di, tất cả thế gian trời, người Atula nghe Phật nói đều vui mừng tín thọ và y giáo phụng hành. Tất cả pháp thủ vi tức là giúp thiết thủ vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, tất cả các pháp tướng đều là hư vọng. Cái hư vọng đây tức là nó là như huyễn, như huyễn là hư vọng, như huyễn như ảnh, như huyễn như ảnh, như bóng, như xương ở trên đầu ngọn cỏ, như ánh chớp ở trong không gian. Nếu chúng ta luôn luôn quán xét như vậy, nếu chúng ta luôn luôn quán xét như vậy, thì chúng ta sẽ phát khởi được cái pháp vi diệu. Thì chúng ta thấy rõ rằng tất cả vạn pháp đều không có thực thể. Như vậy thì chúng ta hiện hữu, sự hiện hữu của chúng ta, sự hiện hữu của chúng ta không từ đâu đến và cũng không đi về đâu. Sự hiện hữu của chúng ta như ánh chớp trong không gian, tức là như điện ảnh. Nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, tức là những ánh chớp trong không gian. Cái ánh chớp trong không gian kia, cái không gian kia là biểu trưng cho như như bất động, biểu trưng cho như như pháp tướng. Và 100 năm của ta là ánh chớp trong không gian, tức là ở trong cái tánh thể như vô ngôn. Ở trong tánh thể như vô ngôn đó, tức là không có thể dùng ức được, không có thể dùng suy lược. Bởi vì cái tánh thể như đó là bạc ngôn ngữ, bạc suy lược. Từ nơi trong cái tánh thể như vắng lặng đó mà chúng ta phát ra ngôn ngữ. Cái ngôn ngữ đó rất phù hợp với như. Cái ngôn ngữ đó nó cũng vô thủy vô chung. Cái ngôn ngữ đó là nó phù hợp với chân lý. khi chúng ta đã dùng ngôn ngữ phù hợp với chân lý là vô trụ, là vô trước. Khi đã vô trụ, vô trước thì rõ ràng công đức của chúng ta vô lượng, không có gì để sanh bằng. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta đã trở thành một cái bậc có đầy đủ cái đức, không đầy đủ cái diệu đức, tức là cái pháp của chúng ta hành đầy đủ sự vi diệu. Toàn thể bộ kinh này thì chúng ta thấy rõ rằng Đức Thế Tôn muốn chỉ dạy là cái mục tiêu để đạt đến cảnh giới Niết Bàn, mục tiêu để mà nảy sinh ra tịnh độ, cái quốc độ tịnh, thì cái mục tiêu đó là phải giác ngộ. Và giác ngộ cái gì? Tức là chúng ta phải nhận chân được bộ mặt thật của chính mình và của vạn vật vũ trụ. Khi chúng ta nhận ra rằng bản thể của tất cả các pháp là như, từ đó chúng ta mới trì bệnh cho thuốc. Như vậy chúng ta buồn là vì do căn bệnh của chúng sanh cần chúng ta phải hiện tướng buộc. Cho nên người đáng dùng thân Phật đặng độ thoát, ta liền hiện thân Phật mà vì đó xuất phát. Người đáng dùng thân duyên giác độ thoát, ta liền hiện thân duyên giác mà vì đó xuất phát. Đáng dùng tức là ta xem bệnh, nếu cần dùng thân Phật thì chúng ta dùng cái thân đầu tròn áo vuông để chúng ta nói chuyện với chúng sanh đạo. Người đáng dùng nghĩa là thân tế quan, chúng ta dùng thân tế quan để vì người đó chưa pháp. Tức là nói chung là tùy theo tình huống, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo nơi cái xã hội, cái quốc độ, và chúng ta tùy theo tâm lượng của chúng sanh để chúng ta diễn bày cái pháp vi diệu phát xuất từ Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh. Tức là chúng ta ứng dụng học kinh, nhưng mà cái cách ứng dụng, cái quan trọng nhất là sự ứng dụng của kinh. Sự ứng dụng của kinh bằng cách nào? Tức là toàn thân của chúng ta phải là kinh, toàn thân của chúng ta phải là chữ nghĩa. Nếu có chữ nghĩa thì toàn thân của chúng ta có đầy đủ chữ nghĩa. Nếu có trì tụng, nếu có thọ trì, nếu có đọc tụng thì toàn thân của chúng ta từ trong lỗ chân lông đều phát ra vô lượng kinh điển. Chỗ nào cũng là kinh ấy, chỉ hãy đụng tới ta là kinh điển. Thì đó, như vậy tức là chúng ta mới có thể gọi là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật được. Tức là toàn thân của chúng ta đã là kinh điển rồi thì không có cái gì đập phá được. Còn nếu chúng ta chưa luyện tới cái mức độ là toàn thân là kinh điển thì chắc chắn sẽ bị đập phá thôi. Và khi chúng ta hành xử thì hành xử đó vì sẽ có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh kiến tướng, thọ giả tướng. Và khi chúng ta đã hành xử có ngã, nhân, chúng sanh, có thọ giả thì đương nhiên nó nằm trong cái vòng xích của sanh tử luân hồi. Như vậy thì cái việc ứng dụng của chúng ta là ứng dụng cái gì, ứng dụng như thế nào, ứng dụng ra sao? Thì mình cứ tự xem rằng mình sẽ ứng dụng vấn đề tu, và mình ứng dụng cái đạo hạnh và cái phát tâm, cái sở nguyện của mình. Khi mình đã xuất gia, đã thành tựu một cái công đức lớn, nhưng mà mình vận dụng sự xuất gia đó để mình hoằng pháp ra làm sao? Và khi mình vận dụng hoằng pháp như vậy, mình vận dụng có đúng với pháp Phật hay không? Thì cái đó là cái phần mà cái phần thực tế, cái phần thực tế nhất ở trong cái giai đoạn mới, ở trong cái thiên niên kỷ mới. Và sau khi chúng ta đã học bộ Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật rồi thì chúng ta đã nâng cấp về trí tuệ. Khi chúng ta đã nâng cấp về trí tuệ rồi thì đương nhiên chúng ta sẽ có một núi hùng biện, có một núi hùng biện, và chúng ta sẽ có một mặt trời trí tuệ. Không có ai địch lại ta được, bởi vì ta là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, toàn thân của ta là kim cang. Mà kim cang là chắc chắn là không bị đập phá, bởi vì kim cang nó sẽ ban ra một cái sức gọi là sức vô ý, sức không sợ sệt, không sợ sệt, có nghĩa là không phải là cái ta con ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng, mà không sợ sệt là chúng ta đã quăng quăng đi cái không sợ sệt, thì chúng ta mới thật sự không sợ sệt. Cái sợ sệt là chúng ta quăng từ lâu rồi, nhưng mà còn chúng ta còn giữ cái không sợ sệt, nếu chúng ta còn giữ cái không sợ sệt thì đương nhiên sẽ có ngày nó đập cái không sợ sệt thì chúng ta lại sợ sệt. Đó, do đó cho nên chúng tôi muốn bữa học hôm nay là chúng ta chấm dứt bộ Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh. Của tôi, cái môn của tôi phụ trách đây là khi nào thi thì khi nào có thi, khi nào có thi thì các vị cứ nạp tôi một cái bản ha, một cái bản, một cái bản luận luận về Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật đó kính. Không nhiều, thí dụ như bây giờ mình làm một cái bài luận văn mà mình gọi là một cái bài thi ở trong cái lớp của mình á, một bài thi vậy, tức là đương nhiên mình phải viết trong giấy thi, mình viết từ 4 trang cho đến 8 trang hoặc là đến 16 trang đó. Thí dụ thì bây giờ mình ở nhà mình làm luận về Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh, mà tôi nghĩ rằng không ai luận giống ai, vì mỗi người mỗi vẻ, mười phân vẹn một. Ai nó cũng có cái đẹp riêng của nó, ai nó có cái hay riêng của nó. Nói về tánh tướng thể lực tác dụng nhân duyên quả báo thì mỗi pháp nó đều có một cái đặc, mà có mang một cái tính đặc thù riêng. Trong cái chung á, là tánh không, nhưng mà trong cái riêng á, thì không nói không được, không nói cái tánh không được. Trong cái riêng đó nó vẫn có cái hình thành cái pháp tướng, mà đã hình thành pháp tướng rồi, nhưng mà nó hình thành của cái cội gốc tánh không thì nó phải gọi là như huyễn. Nó hình thành mà cội gốc của nó là tánh không thì lão là như ảnh trong gương. Nó hình thành mà cội gốc nó là tánh không thì đúng ra nó là như trăng đáy nước. Cội gốc nó là tánh không, nhớ như vậy. Cho nên cái buồn, cái thương, cái giận, cái ghét, cái phải, cái trái, cái hơn thua, đặc biệt nhất là khi mà có chúng sanh nào buồn, ta cũng phải buồn. Người đáng dùng tướng buồn để độ thoát, cái liền hiện tướng buồn mà vì đó xuất phát. Có biết tâm của đối tượng vẫn là tâm Phật, tâm ta cũng là tâm Phật, tâm của hai ta đều là Phật. Vì lý do gì buồn? Vì lý do mà buồn là bởi vì cái gọi là buồn, tức chẳng phải là buồn, cho nên gọi là buồn. Cái gọi là thương tức chẳng phải là thương, cho nên gọi là thương ngày hôm nay là thương ngày mai nó đã ăn ra ngoài đường. Cho nên cái bản thể của nó là mình biết. Người đánh dùng cái tướng gì thì chúng ta lập tức liền hiện ra đó. Chiều theo nó ngay, đừng chiều theo mình. Nếu chiều theo mình thì là ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng. Mà là chiều là tùy thuận, chiều đây không phải là chiều, không phải là chiều là đầu hàng, không phải chiều là nhục nhã, mà là chiều là thương, thương mới chiều. Nhớ như vậy, đó là hành thâm Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đà. Và khi mà ta chiều rồi thì liệu ta có trí tuệ không? Có trí tuệ. Ta là Bồ Tát, ta đã là Phật rồi thì ta có trí tuệ siêu việt, Phật Bồ Tát thương chúng sanh như mẹ hiền thương con dạy. Vậy thì chẳng lẽ nó đòi hỏi gì mẹ cũng chiều sao? Đòi hỏi gì mẹ cũng chiều hết. Tất cả đều là vì con mà ta chiều. Con đòi xe ta cho xe, con đòi súng ta cho súng, con đòi nhà ta cho nhà. Nhưng mà tất cả những cái đó là bởi vì con dạy. Chứ không phải là không chịu. Đừng bao giờ bỉ thử, đừng bao giờ hơn thua. Đừng bao giờ mà gọi là ganh tị, không bao giờ có tỳ hiềm. Người tu Phật là với tình thương cao cả, với cái tâm từ bi cao cả. Không bao giờ biết buồn ai đó. Không bao giờ biết giận ai, chỉ đập vô mặt là thôi, không giận. Xem kim cang Bát Nhã Ba La Mật rồi, có vị nào muốn thử kim cang không? Nếu không có gì thì ta im lặng mà suốt biết. Nhưng ta hồi hướng.